Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông cho anh đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị vị ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè quấy quân thu thế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái có một nét văn hóa độc đáo, đó là những người thổi sáo trong tang lễ. Họ đóng vai trò chính yếu trong tang lễ. Luật quy định rằng, dù người đàn ông nào nghèo đến đâu chăng nữa, khi làm đám tang cho vợ, cũng phải có ít nhất hai người thổi sáo. Hầu như khắp nơi thuộc thế giới thời cổ, từ Roma đến Hy Lạp, Phoenicia, Assyria và Do Thái, than khóc bằng tiếng sáo được kết hiệp chặt chẽ với chết chóc và chuyện đau buồn. Tiếng sáo kêu gọi người chết, áo sống bị xé rách, bắt đầu tạo cho nhà tang thành một nơi khiến ai nấy phải xúc động, đau lòng. Nên tin mừng hôm nay, không lạ chi, Chúa Giêsu dùng hình ảnh phường thổi sáo để ví với người Do Thái cứng lòng tin. Chúng ta cùng tìm hiểu. Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng nước Thiên Chúa, rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho người Do Thái, đồng thời kêu gọi họ sám hối và sống công chính để được vào nước Chúa. Nhưng họ đã phớt lờ. Họ có tai như điếc, có mắt như mù. Họ tìm mọi cách để phản đối Chúa Giêsu, chơi trò hai mang, đánh bậy câu chữ, tìm mọi cách hạ nhục uy tín Chúa Giêsu trước mặt dân Do Thái. Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thế và phường tội lỗi. Nên Chúa Giêsu đã so sánh dân Do Thái với lũ trẻ trái tính trái nết. Khi chúng chơi trò đám cưới, có thổi sáo, thì đoàn người ta cũng chơi theo trò đó. Sao các anh không nhảy múa? Khi chúng chơi trò đám ma, có bài hát đưa đám thì cũng thế, nghĩa là chúng chỉ muốn bắt người ta làm theo ý riêng của chúng, ai không theo thì chúng phê phán, trách móc. Ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đến để dạy bảo và hướng dẫn dân Do Thái đi theo con đường cứu rỗi của Chúa, nhưng vì điều đó không hợp với sở thích của họ, nên họ đã từ chối và còn chỉ trích phê phán. Khi ông Gioan sống khắc khổ, thì họ chơi là bị vị ám, còn Chúa Giêsu sống hòa mình với mọi người, thì họ chơi là tay ăn nhậu. Sự xa lạ trước các lời giáo huấn khuyên răn hãy ăn năn sám hối vì nước trời gần đến, cũng không làm con người hồi tâm, mở lòng tiếp nhận. Chúa đã đến, nhưng họ vẫn không nhận ra người, vì sự cứng lòng của họ. Và đúng như lời thánh Geronimo đã nói, ích lợi gì ăn chay ham mòn người đi mà lòng đầy kiêu ngạo. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Giá trị thật của một con người không phụ thuộc vào lời phơi phán của người khác, nhưng dựa vào chính hành động và lối sống của người đó. Thế nên, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ bày ở mức độ tuyệt đỉnh nơi Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng thập giá lại bị người ta cho là sỉ nhục và điên rồ. Trong số người ta này, nhiều khi có cả chúng ta. Dưới ánh sáng tin mừng và theo lăng kính Kitô giáo, Đức khôn ngoan chính là Chúa Giêsu, người là sự khôn ngoan của Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này khi so sánh thời đại của người với câu chuyện mấy đứa trẻ thổi sáo, và khẳng định Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã hóa thân làm người để ở với chúng ta. Ai chọn lựa Chúa Giêsu như lý tưởng và mẫu mực cho đời mình sẽ đạt được những điều tốt đẹp cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Vàng bạc của cải và những kho báu trên đời này đem so sánh Đức khôn ngoan chỉ là cát bụi. Lịch sử đã chứng minh biết bao người nam cũng như nữ đã chọn Đức Giêsu và sẵn sàng chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để trung thành với sự lựa chọn ấy. Họ khước từ bổng lộc, ưu đãi và vinh hoa phú quý đời này để được sự sống và vinh quang đời sau. Cảm tạ Chúa đã soi sáng cho chúng ta chọn lựa đức khôn ngoan trong cuộc đời, giữa những hệ lụy thiệt thòi vì mang danh Đức Giêsu. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa với cái nhìn lạc quan tin tưởng Ngài sẽ đỡ nâng chúng ta. Hàng năm vào mùa vọng, các giáo xứ đều mời gọi giáo dân đến với Chúa qua bí tích hòa giải để sám hối trở về với Thiên Chúa. Lời mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn thanh sạch cho ngày đại lễ Giáng sinh để được đầy hồng ân của Chúa hài đồng Giêsu. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin ban thánh thần xuống trên chúng con để chúng con biết chọn lựa khôn ngoan những điều thuộc về Thiên Chúa ngay trên trần gian này, cùng nhận biết Chúa chính là nguồn sống đời đời và là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Cho lòng con. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn nơi an táng cho mình. Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ rằng Ngài đã chọn nơi an táng cho mình ở đền thờ Đức Bà Cả do lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma được tôn kính tại đây, đồng thời quyết định đơn giản hóa nghi thức an táng giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã đến kính viếng Đức Mẹ tại đền thánh này 115 lần kể từ sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Nữ ký giả Valentina Alagraki, phái viên tại Vatican của đài truyền hình NMAS ở Mexico, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành độc quyền cho bà. Đức Thánh Cha giải thích rằng khi người ta đến tuổi già và có những giới hạn thì cần phải chuẩn bị, và vì thế Ngài gặp trưởng ban nghi lễ để đơn giản hóa nghi thức an táng dành cho vị giáo hoàng. Nghi thức này sẽ đơn giản hơn nhiều. Về cuộc tự nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha nói với bà ký giả rằng Đức Ratzinger là một vĩ nhân và khiêm tốn. Khi nhận thấy những giới hạn của mình, Ngài đã có can đảm nói đủ rồi. Còn Đức Thánh Cha cho biết, mặc dù một loạt những vấn đề sức khỏe, Ngài chưa hề nghĩ đến việc từ chức năm nay, nhưng tái khẳng định việc từ chức là điều có thể. Ngài nói là cần phải chuẩn bị nhiều khả thể. Tôi cầu xin Chúa cho tôi nói đủ rồi, vào lúc nào đó thì Chúa muốn. Đức Thánh Cha đã xác nhận cuộc viếng thăm Vương quốc Bỉ vào năm tới, và đang cứu xét dự án viếng thăm miền Polynesia bên Úc Châu và quê hương Argentina của Ngài. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha xác nhận Ngài đã nhận được lời mời của tân Tổng thống Javier Milei về thăm Argentina, đồng thời nói rằng những lời tố cáo và xúc phạm của ông đối với Ngài trong cuộc tranh cử Tổng thống tự nó biến mất. Ông Milei đã nói rằng giáo hoàng thân cận với những tên cộng sản sát nhân và đã định nghĩa Ngài là đại diện của ma quỷ trên trái đất. Khi kết thúc cuộc tranh cử, từ các cộng tác viên của ông Milei cũng đã đề nghị ngưng quan hệ ngoại giao với Vatican bao lâu trong Vatican có trỗi dậy một tinh thần độc đoán. Đức Thánh Cha nói, bạn phải phân biệt điều mà một nhà chính trị nói trong cuộc tranh cử và điều mà họ thực sự làm sau đó, vì đó là lúc cần những điều cụ thể, những quyết định. Tòa Thánh và chính Đức Giáo Hoàng không bao giờ đáp lại những xúc phạm đó.
Tin Moscow Liên bang Nga. Ủy viên Nga về quyền trẻ em xác nhận tiếp tục cộng tác với Đức Hồng Y Dục Bị. Ủy ban Liên bang Nga về các quyền trẻ em, bà Maria Lobapelova xác nhận rằng từ 6 tháng nay, phía Nga liên tục cộng tác với Đức Hồng Y Matteo Zuppi về vấn đề đoàn tụ gia đình của các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga. Trong phúc trình công bố tại Moscow hôm 11 tháng 12 vừa qua, cho biết bà ủy viên Lobapelova, phục vụ Tổng thống Liên bang Nga, đã nói về những tương tác với phái viên của Đức Giáo Hoàng là Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý trong 6 tháng đầu tiên của sự cộng tác. Trong cuộc gặp gỡ ngày 29 tháng 6 vừa rồi, hai bên đã đạt tới thỏa thuận về việc trao đổi thông tin về các trẻ em mà cha mẹ muốn đoàn tụ với gia đình. Đức Hồng Y Zuppi đã trao cho Ủy ban danh sách các trẻ em mà phía Ukraine soạn thảo. Cho đến nay, sự cộng tác giúp làm sáng tỏ nhiều trường hợp. Ngoài ra, trong lĩnh vực tương tác, người ta đã có thể xác định danh tính các trẻ vị thành niên Ukraine cần được sự giúp đỡ của phía Nga để đoàn tụ với gia đình và bạn hữu của các em. Đó là ba trẻ em đến Nga năm ngoái. Vì tình trạng khó khăn của đời sống gia đình, ba em đã được sắp xếp trong một trung tâm xã hội phục hồi trẻ vị thành niên. Những thông tin do Đức Hồng Y Zuppi cung cấp đã giúp tìm được các trẻ em và xác định tình trạng và hoàn cảnh của các em. Tình hình tiếp theo có phát triển hay không tùy thuộc những hoàn cảnh sống và lập trường của các bà mẹ đối với các trẻ em. Ngoài ra, các đại diện của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cũng giúp chuyển cho phía Ukraine những thông tin về sự lưu ngụ của các trẻ em trên lãnh thổ của Nga.
Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Rai nói rằng Liban không muốn chiến tranh. Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronite, cảnh giác chống nguy cơ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tràn vào Liban. Trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật ngày 10 tháng 12 vừa qua, tại Tòa Thượng Phụ ở BKK gần Beirut, Đức Hồng Israel nói rằng, chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh tàn phá gia cư, giết hại con cái chúng tôi và kéo chúng tôi ra đi. Đức Hồng Y Bekarabai phản ứng như trên trước những tin tức ngày càng có những đụng độ bạo lực giữa lực lượng Hồi giáo CIA và quân đội Israel ở biên giới phía nam của Liban. Ngài nói, sự anh hùng không hề tại bắt đầu một cuộc chiến với những vỏ khí chết chóc, chẳng có tâm trí, nhưng đúng hơn, nó hề tại kiến tạo hòa bình. Trong những ngày trước đây, Đức Hồng Israel đã viếng thăm nhiều thành thị ở miền nam Liban và bày tỏ tình liên đới với dân chúng. Ngài nói thêm rằng, chiến tranh nuốt chửng những số tiền to lớn một cách vô ích, trong khi hòa bình nuôi dưỡng hàng triệu người đang đói. Chiến tranh xuất phát từ sự kiêu hãnh của những người cầm quyền, những lợi lộc bạo chúa, độc tài của họ, trong khi hòa bình xuất phát từ con tim Thiên Chúa. Từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 vừa rồi, người ta lo sợ một cuộc chiến lần thứ hai giữa Israel và Liban ở vùng biên giới hai nước. Theo tin tức báo chí, đã có 120 người bị giết ở miền nam Liban, phần lớn là các chiến binh Hezbollah thân Iran, nhưng cũng có hàng chục thường dân.
Tin Ấn Độ, đặc ủy của Đức Thánh Cha trở lại Ấn Độ. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sirin Vasin, Tổng giám mục giáo phận Košice tên Slovak, đã trở lại Ấn Độ với tư cách là đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco để giúp bình định tình trạng của Tổng giáo phận Ernakulam Ankamali thuộc giáo hội Siro Malaba về vấn đề phục vụ. Đức Tổng giám mục Sirin Vasin, 58 tuổi, thuộc dòng tên, nguyên là Tổng Thư ký Bộ các giáo hội công giáo đồng phương. Hôm trước đó, 21 tháng 12, Đức Tổng giám mục Vasin đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến liền. Ngày 5 tháng 8 năm nay, Đức Tổng giám mục đã đến Ấn Độ với năng quyền đặc biệt để giải quyết vấn đề. Nhưng sau 3 tuần lễ tại đây, các linh mục chống đối và khoảng 400 vị đã tiếp tục không chấp nhận cử hành thánh lễ theo nghi thức dung hòa đã được hội đồng của giáo hội Siro Malaba quyết định và được tòa thánh ủng hộ. Vì thế, hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video cho giáo phận Ernakulam Ankamali, trong đó ngài mời gọi các tín hữu tại đây rằng đừng đi theo những linh mục xúi dục, không tuân phục và chống lại các quyết định của hội đồng giáo hội. Anh chị em đừng đi theo họ. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các linh mục, hãy nhớ lại những cam kết khi chịu chức thánh, đừng tách rời khỏi con đường của giáo hội, nhưng hãy đồng hành với các giám mục của anh em, Đức Tổng giám mục trưởng. Hãy chấp nhận thi hành điều mà hội đồng giáo hội của anh em đã quy định. Đức Thánh Cha cũng nghiêm khắc nói rằng, tôi xin anh em thận trọng, hãy cẩn thận để ma quỷ đừng dẫn dắt anh em trở thành một giáo phái. Anh em là giáo hội, đừng trở thành giáo phái. Đừng bỏ buộc nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội phải nhìn nhận anh em ra khỏi giáo hội, vì anh em không còn hiệp thông với các vị chủ chăn của anh em và với người kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, là vì được kêu gọi củng cố tất cả các anh chị em trong đức tin và gìn giữ họ trong tình hiệp nhất của giáo hội. Khi ấy, với nỗi đau lòng lớn, các biện pháp trừng phạt liên hệ sẽ phải được thực hiện, và tôi không muốn đi tới chỗ đó. Xin anh chị em đừng tiếp tục làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Đừng xa lìa khỏi thân mình ấy nữa. Cho dù đã có những lỗi lầm đối với anh chị em, hãy quảng đại tha thứ cho họ. Tuy có sứ điệp rõ ràng trình bày, nhưng vẫn có những vấn đề. Có người cho rằng Đức Giáo Hoàng đã bị lừa dối và có những sai sót trong sứ điệp video của Ngài về Tổng giáo phận Ernakulam Ankamali. Do vậy, hôm 11 tháng 12 vừa qua, phát ngôn viên của giáo hội Siro Malaba, cha Anatoly Vadaketara, phải tuyên bố rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha về thánh lễ thống nhất là điều bất khả xâm phạm. Sự bất tuân phục Đức Giáo Hoàng sẽ đưa tới sự trục xuất ra khỏi giáo hội công giáo. Lệnh của Đức Thánh Cha bắt đầu có hiệu lực từ lễ Giáng sinh tới đây và không thể bị đặt lại vấn đề. Những tín hữu nào chấp nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng và muốn tiếp tục ở lại trong giáo hội thì phải vâng lời Đức Giáo Hoàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng thiếu hụt tài chánh tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra quan tâm về tình trạng tiếp tục thiếu hụt tài chánh tại Vatican và kêu gọi lật ngược xu hướng này, tuy nhìn nhận có những tiến bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời loan báo sẽ có những cải tổ mới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong lá thư dài 6 trang gửi Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và được công bố trên trang mạng của Bộ này hôm 12 tháng 12 vừa qua. Thư này đã được Ngài báo trước trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng 11 năm nay dành cho các nhân viên của Bộ Kinh tế Tòa Thánh. Trong thư đề ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: "Tôi biết Tòa Thánh bị thiếu hụt lớn về tài chánh mỗi năm. Trong thực tế, toàn thể guồng máy đều nhắm phục vụ sứ mạng và những tài nguyên bị giới hạn. Nhưng chúng ta biết, một sự thiếu hụt có nghĩa là một phần gia sản của Tòa Thánh bị mất đi và nó giới hạn tương lai. Đó là lý do tại sao chúng ta phải lật ngược xu hướng. Ý thức về điều này phải được gia tăng ở mọi cấp độ. Mỗi người có trách nhiệm bảo tồn những tài nguyên cần thiết để những người đến sau chúng ta cũng có thể tiếp tục con đường này. Để đạt được điều đó, cần có những năng khiếu, kỹ năng mới và tâm thức mới, cũng như có những người có tinh thần được đổi mới và khả năng chuyên môn." Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các nhân viên của Bộ Kinh tế đã đạt được nhiều tiến bộ. Đặc biệt, Ngài cảm ơn Đức Cố Hồng Y Chauvel, sinh năm 1941, mất năm 2023, và người kế vị Đức Hồng Y là cha John Antonio Guerrero. Đồng thời, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, điều đã thực hiện không được làm cho chúng ta tin rằng con đường cải tổ kinh tế đã đầy đủ rồi. Trái lại, thế kỷ mới bắt đầu. Các bạn phải nói không khi bạn gặp phải những gì bạn thấy trong cuộc kiểm soát là phản bội sứ mạng, khi những quy luật bị vi phạm hoặc bị qua mặt trong việc theo đuổi những mục tiêu xa lạ với các mục tiêu của Tòa Thánh và Giáo hội. Trung thành và lương thiện có nghĩa là không bao giờ trở nên một người đồng lõa, cho dù chỉ biện minh rằng mình không nhìn thấy. Trong thư, như một phương thế để gia tăng hiệu năng kinh tế, Đức Thánh Cha nói rằng trong tương lai, lương bổng tại Vatican sẽ lệ thuộc nhiều hơn với khả năng và thành tích của nhân viên. Mỗi người phải nhận được đồng lương xứng đáng và phải tránh chủ trương theo đuổi công danh sự nghiệp. Phần thưởng dành cho công trạng đặc biệt cũng có thể là một dấu chỉ sự công bằng. Thư cũng có đoạn viết, cần tiết kiệm khi có thể và đầu tư một cách cẩn thận, hợp luân lý đạo đức, để những thành quả của sự quản lý được phân chia công bằng và mỗi người nhận được điều họ thực sự cần. Sự đầu tư không được nhắm tới sự đầu tư và tích trữ như mục đích. Cũng vậy, các ngân sách không thể là một thứ thực hành kế toán không lợi ích gì, nhưng phải tương đương nỗ lực đồng hành với sứ mạng của mỗi người khi phân phối các tài nguyên theo những nhu cầu thực sự.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà.
Tìm hiểu về cơ cấu xã hội phong kiến Việt Nam, tôi rất thích nhân vật thằng Mỏ. Công việc của thằng Mỏ là làm theo chỉ thị của viên chức và các tráng đinh trong làng. Anh đi khắp làng gõ mõ gọi dân làng tề tiệu ở sân đình để nghe những tin tức mới xảy ra trong làng. Ngoài công việc trên, người này còn đi tuần phòng ban đêm và gõ từng hồi mõ báo hiệu giờ giấc. Điều đặc biệt là nhân vật thằng Mõ rất nghèo, nhưng anh ta làm nghề này không có lương bổng. Đến mùa gặt, các địa chủ cho anh một ít thóc lúa mà thôi. Nhiệm vụ của thằng Mõ rất quan trọng, nhưng thực tế thằng Mõ lại thuộc gia cấp thấp nhất trong xã hội, luôn bị khinh bỉ, chà đạp. Nhìn ra sự bất công ấy, nhiều nhà văn, nhà thơ đã đưa nhân vật thằng Mõ vào trong các tác phẩm văn chương của mình để bênh vực và ca ngợi công việc của thằng Mõ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân vật thằng Mõ trong xã hội xưa ít nhiều làm chúng ta liên tưởng đến các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đi nói lời của Ngài. Chúng ta thử làm một phép so sánh để thấy rất nhiều điểm thú vị giữa nhân vật thằng Mõ và các ngôn sứ. Thật vậy, thằng Mõ có nhiệm vụ truyền đạt những thông tin từ các vị chức sắc đến dân làng, thì các ngôn sứ cũng có sứ mạng loan báo những thông điệp của Thiên Chúa đến cho dân của người. Khi mọi người đang say giấc trong sự bao trùm của màn đêm, thì thằng Mõ với chiếc đèn chiếu sáng trong tay, rong ruổi khắp các nẻo đường làng để canh giác, để nhắc nhở về thời gian. Cũng vậy, dân Thiên Chúa đang say giấc trong bóng đêm của tội lỗi. Các sứ giả của Thiên Chúa được sai đến, cầm chiếc đèn sáng trong tay, đó là lời của Chúa, để nhắc nhở, cảnh tỉnh con người. Các ngôn sứ đã trở thành tiếng, để lời của Thiên Chúa được trao truyền. Thế nhưng, chớ trêu thay, dân Israel mãi ngủ mê trong lối sống buông thả, bất trung với Thiên Chúa, khi chạy theo các thần ngoại bang, thờ cúng ngẫu tượng. Dân Israel bưng tai bịt mắt trước những lời cảnh tỉnh của các ngôn sứ. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín và yêu thương con người. Ngài không muốn con người tiếp tục tự hủy diệt chính cuộc đời của mình, nên đã sai Gioan Tẩy Giả đến để dọn đường cho sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Gioan đã trở thành tiếng hô trong hoang địa, kêu gọi mọi người hãy quay về nẻo chính đường ngay, hãy hoán cải về lối sống bất chính của mình, hãy lấp đầy những hố sâu đố kỵ thù ghét bằng tình yêu thương tha thứ. Hãy bạt đi những núi đồi kiêu ngạo, tự mãn, bằng lòng khiêm nhường. Hãy sám hối ăn năn, hầu đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức để đón chờ Đấng Mê-si-a, Đấng đang đến với chúng ta. Tiếp nối các môn sứ, Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu cũng hãy trở thành tiếng hô của Chúa. Tuy nhiên trước hết và trên hết, chúng ta hãy trở thành tiếng hô trong sa mạc cõi lòng mình, qua việc thống hối quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để được thứ tha, để được sống trong ân nghĩa của Chúa. Hãy thu dọn tâm hồn cho sạch những thói hư tật xấu, để có lối cho Thiên Chúa bước vào và cư ngụ, dẹp bỏ những thói kiêu căng, để nhường chỗ cho sự khiêm nhường và dấn thân. Nhờ đó, chúng ta sẽ đủ dũng khí trở thành tiếng hô của Chúa giữa một xã hội đang ngủ mê trong danh vọng, trong quyền lực và hưởng thụ. Chúa luôn kêu mời mỗi Kitô hữu hãy giống lên tiếng nói công lý và sự thật trong những nơi giả dối lọc lừa. Hãy giống lên tiếng nói yêu thương, tha thứ ở những nơi có hận thù, tranh chấp. Chúng ta đang sống trong xã hội mà nhân phẩm con người bị chà đạp, lương tâm bị bán rẻ, sự gian dối được cổ vũ, mạng sống con người không được bảo vệ, hành vi phá thai đang dần được xã hội chấp nhận. Chính vì thế, thì tiếng Chúa càng thúc giục gọi mời chúng ta trở thành tiếng hô để lời Chúa đánh thức lương tri con người. Chúa cần lắm những Gioan tiền hô trong thời đại hôm nay để dọn đường cho Thiên Chúa trở lại trong ngày quang lâm. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng người dọn đường luôn gặp những chống đối, thù ghét và thậm chí mạng sống bị đe dọa vì đụng chạm đến cái tôi ích kỷ, đến lợi ích cá nhân của người khác. Điều này có nghĩa rằng tất cả những ai sống theo sự thật, lên án sự bất công, lên án điều dối trá, những ai đứng về phía công lý, đều nhận sự thiệt thòi cho phần mình. Thế nhưng, chúng ta hãy yên tâm, vì Chúa đã nói, các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống hỏa ngục. Lạy Chúa, bước ra vỏ bọc an toàn của mình, để lên tiếng bên vực công lý, lên án bất công, trao giảng về mục đích Kitô chịu đóng đinh vì tội lỗi nhân loại, là điều chúng con rất e ngại vì chúng con sẽ bị nhiều người ghét bỏ, e ngại vì ảnh hưởng đến công ăn việc làm, e ngại vì bị loại trừ. Xin giúp mỗi người chúng con biết đặt tính cấp bách của việc trao giảng tin mừng lên trên tất cả, để chúng con đủ can đảm xé đi những chiếc kén an toàn để bước vào thế giới làm tiếng hô của Chúa. Amen.
Hãy để điều vẫn đèn chỉ lối cho cuộc đời, hãy cho người đến đường đưa ta. Chúa với cánh tay hồng dung, ôi anh quang chiếu soi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.